thay đổi lớn đối với Medi-Cal sẽ diễn ra vào năm 2027, những điều người tham gia cần biết. Radio TNT lược dịch bài viết của Selene Oster ngày 14 tháng 8 năm 2026, tổng hợp với buổi họp báp của ACOM ngày 11 tháng 8 năm 2026. Những thay đổi đáng kể nhất đối với Medi-Cal trong nhiều năm qua sẽ diễn ra vào năm tới, và các giới chức kêu gọi 14 triệu cư dân California đang tham gia chương trình này, chiếm hơn 1/3 dân số tiểu bang, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Họ cần phản hồi kịp thời các thông báo, cập nhật thông tin liên lạc và hoàn tất thủ tục gia hạn đúng hạn. Có rất nhiều thay đổi, bao gồm các yêu cầu mới của liên bang về việc làm hoặc hoạt động phục vụ cộng đồng, duyệt xét điều kiện được hưởng Medicaid 2 lần mỗi năm đối với một số người trưởng thành, chuyển đổi khoảng 2 triệu thành viên, chủ yếu là người nhập cư, từ mô hình chăm sóc có quản lý, Managed Care, sang mô hình chi trả theo dịch vụ, Fee-for-Service, điều chỉnh các quyền lợi nha khoa, áp dụng mức phí bảo hiểm hàng tháng mới đối với một số người nhập cư trưởng thành, và việc tái phân loại theo quy định liên bang, giới hạn phạm vi chăm sóc đối với một số người nhập cư chỉ ở mức chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc thai sản. Hầu hết các thành viên Medi-Cal, tức chương trình Medicaid của California, sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiều thay đổi trong số này. Những người chịu ảnh hưởng cần phản hồi kịp thời các thông báo, cập nhật thông tin liên lạc và hoàn tất thủ tục gia hạn đúng hạn. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào những thời điểm khác nhau trong suốt năm 2027, một phần do sự chậm trễ trong việc thông qua ngân sách tiểu bang năm nay. Thông tin này được đưa ra bởi Tyler Sadwick, giám đốc chương trình Medicaid của tiểu bang thuộc Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, DHCS, trong buổi họp báo của tổ chức American Community Media vào ngày 11 tháng 8. Những thay đổi lớn đầu tiên sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2027, yêu cầu về việc làm. Người trưởng thành từ 19 đến 64 tuổi tham gia Medi-Cal thông qua đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, ACA, và không có con nhỏ hoặc khuyết tật sẽ phải chứng minh rằng họ đang làm việc, tham gia tình nguyện, đi học hoặc tham gia đào tạo nghề để có được và duy trì quyền lợi bảo hiểm theo dự luật HR1 mới được thông qua, còn được gọi là Big Beautiful Bill, dự luật lớn và tuyệt vời. Khoảng 5 triệu cư dân California đang tham gia Medi-Cal thông qua ACA, chiếm khoảng 34% tổng số người tham gia chương trình này. Yêu cầu về việc làm có thể được đáp ứng bằng cách kiếm được ít nhất $580 mỗi tháng từ công việc, hoặc tham gia các hoạt động hợp lệ trong ít nhất 80 giờ mỗi tháng. Các hoạt động này bao gồm làm tình nguyện, đi học, ít nhất là bán thời gian, hoặc kết hợp cả hai. Có nhiều trường hợp được miễn trừ, bao gồm phụ nữ mang thai và người trong vòng 1 năm sau khi sinh, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em từ 13 tuổi trở xuống, người khuyết tật hoặc mắc các bệnh lý nghiêm trọng, người có bảo hiểm Medicare, người Mỹ bản địa và người bản địa Alaska, một số thanh niên từng sống trong hệ thống nuôi dưỡng tạm, foster care, và những người mới mãn hạn tù trong vòng 90 ngày cũng thuộc diện được miễn trừ. Ông Sadwick cho biết, chúng tôi ưu tiên sử dụng mọi thông tin có sẵn trong cơ sở dữ liệu của mình cũng như các cơ sở dữ liệu khác để tự động xác định xem liệu một người có hợp lệ theo quy định hay thuộc diện miễn trừ hay không. Nhờ đó, các thành viên Medi-Cal sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ thủ tục nào. Tuy nhiên, ông ước tính sẽ có khoảng 2 triệu thành viên nhận được thông báo qua đường bưu điện yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc làm, việc học, diện miễn trừ hoặc các tình trạng đủ điều kiện khác. Kiểm tra điều kiện tham gia mỗi 6 tháng. Một thay đổi khác ở cấp liên bang sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Theo đó, người lớn dưới 65 tuổi tham gia chương trình thông qua đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, ACA, sẽ được kiểm tra điều kiện tham gia 6 tháng một lần thay vì hàng năm như trước. Một số nhóm đối tượng nhất định, bao gồm phụ nữ mang thai và của người trong vòng 1 năm sau khi sinh, người Mỹ bản địa, người bản địa Alaska và một số thanh niên từng sống trong hệ thống nuôi dưỡng tạm, vẫn sẽ tiếp tục được kiểm tra điều kiện tham gia theo chu kỳ hàng năm. Chế độ thanh toán theo dịch vụ Fee-for-Service cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2027. Khoảng 2 triệu thành viên, bao gồm di dân không có giấy tờ hợp lệ, người có thẻ xanh đang trong thời gian chờ 5 năm để được hưởng đầy đủ quyền lợi Medicaid liên bang, và những người được xếp vào diện cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, theo quy định pháp luật, sẽ chuyển từ các chương trình chăm sóc có quản lý, Managed Care sang chế độ thanh toán theo dịch vụ C4Service của Medi-Cal.
Vì chuyển đổi này không có nghĩa là các thành viên phải tự chi trả cho các dịch vụ được bảo hiểm chi trả, và thuốc kê đơn vẫn nằm trong danh mục được đài thọ. Tuy nhiên, điều này có thể làm thay đổi danh sách bác sĩ và các dịch vụ mà họ có thể tiếp cận. Ví dụ, một số dịch vụ thuộc mô hình chăm sóc có quản lý, chẳng hạn như chăm sóc mức cao và các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng như cải tạo nhà ở để phù hợp với nhu cầu y tế hay chữa trị tác nhân gây hen suyễn sẽ không còn được cung cấp trong mô hình thanh toán theo dịch vụ. Vì các thành viên có thể tiếp tục thăm khám với bác sĩ hiện tại hay không có thể phụ thuộc vào việc các bác sĩ đó có chấp nhận phương thức thanh toán theo dịch vụ C4Service hay không. Chúng tôi khuyến khích mọi người trao đổi với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của mình và hỏi xem, tôi có thể tiếp tục khám bệnh với bác sĩ được không? Bác sĩ có chấp nhận chương trình Medi-Cal thanh toán theo dịch vụ không? Bà Sadwitz nói, đồng thời cho biết thêm rằng DSCS sẽ cung cấp đường dây tư vấn y tế do điều dưỡng phụ trách và đội ngũ hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn chuyển tiếp này. Một loạt thay đổi thứ hai sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2027. Khi đó, những người tị nạn, người được cấp quy chế tị nạn, người được nhập cảnh vì lý do nhân đạo, humanitarian parolees và một số nạn nhân của bạo hành gia đình hoặc buôn người đang chờ giải quyết hồ sơ di trú sẽ chỉ được hưởng các dịch vụ chăm sóc liên quan đến thai sản và cấp cứu, thay vì được hưởng đầy đủ các quyền lợi y tế do tiểu bang chi trả, quyền lợi nha khoa. Ngoài ra, một số người trưởng thành thuộc nhóm có tình trạng di trú không hợp lệ, theo phân loại của liên bang, bao gồm người trưởng thành không có giấy tờ hợp lệ, người có thẻ xanh đang trong thời gian chờ 5 năm, người nhận quyền lợi DACA và người đang chờ xét duyệt đơn xin tị nạn, cũng sẽ mất quyền lợi nha khoa toàn diện vào cùng ngày này. Các dịch vụ nha khoa khẩn cấp, bao gồm điều trị đau dữ dội, nhiễm trùng và nhổ răng, vẫn sẽ được chi trả. Đồng thời, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ sau khi sinh và thanh niên từng sống trong hệ thống nuôi dưỡng tạm, foster care, dưới 26 tuổi vẫn sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi nha khoa. Mức phí bảo hiểm mới. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, các thành viên thuộc nhóm có tình trạng di trú không hợp lệ nêu trên, trong độ tuổi từ 19 đến 59, sẽ phải đóng chi phí bảo hiểm hàng tháng để duy trì quyền lợi y tế toàn diện hoặc chuyển sang chương trình Medi-Cal với phạm vi quyền lợi hạn chế, chỉ chi trả cho các dịch vụ thai sản, hậu sản và cấp cứu. Mức phí hàng tháng sẽ dao động từ 30 đến 50 đô la. Con số cụ thể sẽ được ấn định khi đến gần ngày 1 tháng 7, đại Inja Huang, phó giám đốc DSCS phụ trách mảng quyền lợi và điều kiện hưởng dịch vụ y tế, cho biết. Đã cũng lưu ý rằng mức phí này được áp dụng cho từng cá nhân trong hộ gia đình chịu ảnh hưởng. Và nói thêm rằng những thay đổi này không áp dụng cho tất cả mọi người. Trẻ em từ 18 tuổi trở xuống, phụ nữ mang thai, phụ nữ trong vòng một năm sau khi sinh và thanh niên từng sống trong hệ thống nuôi dưỡng tạm dưới 26 tuổi vẫn đủ điều kiện hưởng chương trình Medi-Cal toàn diện, bất kể tình trạng di trú. Một thay đổi của liên bang sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2028, yêu cầu người lớn dưới 65 tuổi tham gia chương trình ACA, không mang thai, không hưởng Medicare và có thu nhập trên 15.506 đô la mỗi năm, phải trả một phần chi phí, co-payment, cho các dịch vụ chăm sóc chuyên khoa, điều trị và xét nghiệm. Tuy nhiên, các dịch vụ như chăm sóc cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc thai sản, chăm sóc nhi khoa, chăm sóc sức khỏe tâm thần và điều trị lạm dụng chất gây nghiện vẫn được miễn phí. Phản hồi nhanh chóng. Đối với những người lớn không có giấy tờ hợp pháp hiện đang tham gia chương trình, việc duy trì bảo hiểm sẽ phụ thuộc một phần vào việc hoàn tất thủ tục gia hạn đúng hạn. Bà Hoang cho biết, những người lớn không có giấy tờ hợp pháp đã nhận được quyền lợi Medi-Cal toàn diện trước ngày 1 tháng 1 năm 2026 thường sẽ được tiếp tục tham gia chương trình theo quy định chuyển tiếp Grandfathered. Nhưng nếu thiếu các giấy tờ cần thiết trong quá trình gia hạn, họ có thể bị mất quyền lợi bảo hiểm toàn diện. Bà nói thêm rằng, các thành viên cần thông báo cho cơ quan quản lý tại quận của mình về bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ, số điện thoại hoặc email trong vòng 10 ngày. Đồng thời, cần mở ngay các going tài liệu gia hạn được gửi trong phong bì màu vàng khi nhận được và phản hồi nhanh chóng trước thời hạn ghi trên trang đầu tiên. Các gói tài liệu này có sẵn bằng 19 ngôn ngữ, cũng như các định dạng chữ in khổ lớn và chữ nổi Preconomist. Người dân có thêm COVID thủ tục trực tuyến tại trang web topicscount.com. Nhiều quận hiện đã có các nhân viên hỗ trợ thủ tục ghi danh, Enrollment Navigators, và DSCS đang nỗ lực thép kinh phí cũng như bố trí nhân viên hỗ trợ tại các trung tâm y tế đạt chuẩn liên bang SQIC trong những tháng tới, giúp các thành viên có thể mang hồ sơ gia hạn đến phòng khám địa phương để được trợ giúp. Bà Hoàng giải thích, cánh cửa vẫn rộng mở. Đối với những người không có Medi-Cal nhưng cần chăm sóc cấp cứu, bất kể tình trạng di trú, các bệnh viện bắt buộc phải điều trị các tình trạng đe dọa đến tính mạng. Một chương trình có tên là Hospital Presumptive Eligibility, xác định đủ điều kiện tạm thời tại bệnh viện, cho phép bệnh nhân tự khai báo thu nhập và tên tuổi mà không cần trả lời câu hỏi về tình trạng nhập cư. Chương trình này cung cấp bảo hiểm tạm thời trong vòng 45 đến 60 ngày, trong khi họ thực hiện quy trình nộp đơn đầy đủ, thường mất tới 45 ngày nếu gửi qua đường bưu điện, nhưng lại cho kết quả ngay trong ngày nếu thực hiện trực tuyến. Xin hãy tiếp tục sử dụng các quyền lợi của quý vị. Ông Sadwick nói, nếu quý vị đang tham gia Medi-Cal, vui lòng cập nhật thông tin liên lạc của mình và khi nhận được thông báo từ Medi-Cal, xin hãy phản hồi nhanh nhất có thể để chúng tôi có thể tiếp tục duy trì bảo hiểm cho quý vị. Những ai chưa chắc chắn liệu mình có đủ điều kiện tham gia Medi-Cal hay không, có thể tìm hiểu thông tin từ DHCS cũng như nộp đơn đăng ký thông qua BenefitsCal hoặc CoverCA. Bất chấp những thay đổi sắp tới, một trong những quan niệm sai lầm dai dẳng nhất là cho rằng Medi-Cal đang đóng cửa, không cho đăng ký nữa và không còn nhận thêm người mới vào chương trình. Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Ông Hoàng nói thêm, cánh cửa không hề đóng lại, nó vẫn luôn mở.